Niệm tham. Hiện tại thế giới này, người niệm tham rất nhiều. Tham mà không chán, lòng tham không đầy, tất cả đều không quan tâm nữa. Tâm tham đang tăng trưởng. Quả báo ở đâu? Trong cõi ngạ quỷ. Tật đố, sân nhuế là cõi địa ngục. Ngu si quái súc sanh. Cho nên tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Quả báo của lục đạo luân hồi liền xuất hiện. Sự việc này rất đáng sợ. Không nên cho rằng những thứ này là giả. Như vậy thì quý vị đã chịu thiệt nhiều rồi. Quý vị mắc lừa lớn quá rồi. Trong cuộc đời này có thể thoát sanh tử, có thể làm Phật, lại đi làm những việc lục đạo luân hồi. Đây gọi là tự làm tự chịu. Dưới đây nói quả giác nhân tâm của đắc đạo tiệt. Phật A-di-đà là quả giác. Đại giác rốt ráo viên mãn. Tôi hiện nay dùng điều này để làm nhân tu hành của tôi. Quả giác của Như Lai làm nhân tâm hiện nay của tôi. Thành tựu này vô cùng nhanh chóng. Cũng chính là năm xưa Thầy Lý dạy chúng tôi đổi tâm. Đem tâm của bản thân chúng tôi, những vọng tưởng tạp niệm lung tung trong tâm, tất cả đều buông bỏ, đem rửa tâm cho sạch sẽ, mời Phật A-di-đà đi vào. Chính là ý nghĩa này, quả giác nhân tâm. A-di-đà Phật là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung là vô lượng giác. A dịch thành vô, Di-đà dịch thành lượng, Phật dịch thành giác. Chúng ta nên biết vậy. Không nên hiểu sai mất. Pháp môn này thù thắng biết bao, quả giác nhân tâm. Cho nên ngài thành tựu nhanh như vậy, một đời liền được viên mãn. Nhân duy chỉ cho pháp môn trì danh niệm Phật là gốc của đại nguyện Di Đà, dễ hạ thủ nhất, dễ thành tựu nhất, nên gọi là pháp dễ hành, gọi là đường tắt của những đường tắt. Thật sự mà nói, thật hiếm có vậy. Có được đạo pháp này, thật sự có được. Quý vị phải buông bỏ tất cả pháp thế gian, xuất thế gian. quý vị thật sự đạt được rồi, thật sự thành tựu rồi. Nếu như có được rồi mà vẫn muốn có thêm những thứ khác, vậy là quý vị hoàn toàn sai rồi. Trong đây phải nói là thuần, phải nói là tịnh. Không thể có một chút xen tạp nào, không thể có một chút nhiễm ô nào. Ngay trong đời này quý vị đã thành tựu viên mãn rồi. Cho nên nếu chưa làm rõ ràng, chưa hiểu thấu đáo thì khó. Vì sao vậy? Phật nói rồi, Thiện Đạo Đại Sư cũng nói rồi, pháp môn này giảng người tu, giảng người giảng sanh, không sót một người nào. Vì sao hiện tại người niệm Phật nhiều như vậy, người giảng sanh lại rất ít? Năm xưa thầy Lý ở Đài Trung thường công khai nói rằng, thầy không nói người khác, nói những liên hữu của Đài Trung liên xã chúng ta. Trong một giảng người đều là người niệm Phật, có thể giảng sanh chỉ 5-3 người mà thôi. 3 phần giảng, 5 phần giảng mà thôi. Vì sao lại ít như vậy? Vì đạo lý và chân tướng sự thật họ chưa làm cho rõ ràng. Tôi ở Đài Trung, tôi rất cảm thán, thầy giáo không chuyên, làm sự nghiệp quá nhiều, quá tạp, thầy rất là mệt. Tôi thường thường nghĩ đến, thầy vì sao không buông bỏ tất cả xuống? Giống như Đại sư Huệ Diễn vậy, chỉ một niệm Phật đường, không có việc gì khác. Thầy ở Đài Trung tùy duyên, có người đem tiền đến đưa cho thầy, nói chúng ta xây một viện dưỡng lão được không? Thầy nói là việc tốt, mời thầy làm tổng giám đốc. Phải chăm sóc viện dưỡng lão, có tiền nữa, nhi đồng cũng muốn dạy, chúng ta xây một trường mẫu giáo được không? Xây 2 trường mẫu giáo. Mở một bệnh viện Bồ Đề, còn mở một thư viện Từ Quan. Nhiều nơi như vậy ngày ngày phải chạy quanh, sẽ không an tĩnh được. Nghĩ lại xem, vẫn là Huệ Diễn Đại Sư thông minh, chỉ một niệm Phật đường thôi, không có thứ gì nữa. Hơn nữa đồng tu cũng không nhiều như vậy, cũng không tạp như vậy. Người trong niệm Phật đường của Đại Sư Huệ Diễn chỉ 123 người. Nơi ngài ở chúng tôi đã đi qua, niệm Phật đường Đông Lâm ở Lô Sơn Giang Tây, hiện tại là chùa Đông Lâm. Suối hồ bao quanh, người trong niệm Phật đường không xuống núi. Đều ở tại đó giảng sanh. Thật sự người người đều giảng sanh, thù thắng vô cùng. Là đạo tràng số 1 của Tịnh Tông Trung Quốc. Đại sư Huệ Diễn được xưng là sư tổ của tông Tịnh Độ Trung Quốc. Chúng ta nói đến sư tổ. Sư tổ rất nhiều. Ở trong tiệm yếu tịnh tu, của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, xưng Bồ Tát Đại Thế Chí là sơ tổ tịnh tông. Không sai, lời ông giảng rất chính xác. Bồ Tát Đại Thế Chí là sơ tổ ở đâu? Sơ tổ của tịnh tông trong khắp pháp giới hư không vậy. Làm cho chúng ta lập tức liên tưởng đến Bồ Tát Phổ Hiền là sơ tổ. Ngài là sơ tổ ở đâu? Là sơ tổ ở thế giới Ta Bà. Quý vị xem trên hội Hoa Nghiêm đến cuối cùng, kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng 10 đại nguyện vương quy về Cực Lạc. Ngài là sơ tổ của thế giới Ta Bà. Đại sư Huệ Diễn là sơ tổ của Trung Quốc. Tôi lúc đó đang ở nước Mỹ. Quan Niệm Tổ nói đùa với tôi. Ông nói: "Pháp sư Tịnh Không à, ngài làm sơ tổ Tịnh Tông của nước Mỹ." Tôi không làm sơ tổ, tôi chạy mất, tôi ra đi rồi. Cho nên sơ tổ chúng ta ít nhất cũng nên hiểu ba vị: Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Phổ Hiền, Đại sư Huệ Diễn. Tổ sư của Tịnh Tông đích thực là hậu nhân chọn ra. Tông Tịnh Độ không có truyền thừa, không có truyền lại từng đời không có. Quý vị tu rất tốt, quý vị giảng sanh rồi, hậu nhân cho rằng quý vị ở thời đại đó đối với Tịnh Tông có những cống hiến lớn nhất, cho nên họ là dân chọn. Họ không phải là cha truyền con nối. Bất cứ tông phái nào đều là đời này truyền tiếp qua đời khác. Chỉ có Tịnh Tông không có. Tông Tịnh Độ là dân chủ. Pháp môn này trì danh niệm Phật là bổn nguyện trong 48 nguyện. Cho nên ở Nhật Bản có tầng bổn nguyện niệm Phật. 48 nguyện họ sẽ phụng hành nguyện thứ 18. Những nguyện khác họ đều không cần. Vậy có như pháp hay không? Không như pháp. Vì sao vậy? 48 nguyện, nguyện nguyện đều nhiếp tất cả các nguyện khác. Trong mỗi một nguyện đều có 48 nguyện. Vậy là đúng rồi. Đem cô lập nguyện thứ 18 rồi, ngoài ra đều không học nữa. Điều này không như pháp. Vì thế lão cư sĩ Hạ Liên Cư khởi xướng Tịnh Tông học hội. Điều này tôi rất tán thán. vì sao vậy? Hiện đại quá. Nói liên xả, nói niệm Phật đường, đó đều là những thứ ngày xưa. Hiện tại người ta gọi là mê tín, gọi là tôn giáo. Cho nên Hạ Liên Cư nghĩ ra danh xưng này, hiện đại quá nó lên. Nơi tu học gọi là học hội, Tịnh Tông học hội, Thiên Thai Tông học hội, Hoa Nghiêm học hội. Dùng từ này hay. Học hội là đạo tràng tu học, chuyên môn về nghiên cứu kinh giáo thì gọi là học viện. Ở Úc Châu chúng ta có một học viện, có một học viện. Giải hành hai môn. Học viện chú trọng học tập kinh điển. Học hội chú trọng công phu niệm Phật. Chủ yếu chính là niệm Phật đường. Ngày xưa trong niệm Phật đường không giảng kinh. Vì sao vậy? Giảng kinh theo hướng khác, nhiễu loạn sự tịnh tu của mọi người nên không giảng. Tu Tịnh Tông nghiên cứu kinh giáo trước, có tính tâm rồi, có nguyện tâm rồi, kinh giáo liền để qua một bên, không cần nữa, chuyên niệm A Di Đà Phật là được. Tác dụng của kinh điển giúp đỡ chúng ta phá mê khai ngộ, giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín. Tín này rất quan trọng. Vì sao lại bán tín bán nghi? Tín tâm không thể kiên quyết, đối với giáo lý không thấu triệt, đối với chân tướng sự thật không hiểu được, cho nên tín nguyện đều không kiên cố. Tín nguyện thật sự kiên cố, có lý gì lại không được giảng sanh?